vị đang nghe chương trình Nhạc Việt xưa và nay với Mai Hoa và khách mời là anh Tuấn Tôn. Trong kỳ trước chúng tôi đã giới thiệu hai bài hát được xem như là cầu nối giữa phong cách trữ tình là những bài hát tình tự quê hương và những bài hát trẻ khỏe yêu nước có tính hiệu triệu. Đó là bài Chùa Hương và Chiều Quê của nhạc sĩ Hoàng Quý. Thì hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị ba bài hát được chọn ra trong 16 tập nhạc, tập hợp những bài hát trẻ khỏe yêu nước và phong trào hướng đạo của nhóm Đồng Vọng Hải Phòng, để quý vị có thể có cái hình dung rõ nét hơn về nhóm nhạc đầu tiên của nền tân nhạc Việt Nam vào đầu thế kỷ 20 như thế nào. Dạ thưa anh Tuấn Tôn, tại sao trong số 16 tập nhạc có rất nhiều bài hát mà anh chỉ chọn ra 3 bài để giới thiệu về khuynh hướng sáng tác trẻ khỏe yêu nước và hiệu triệu của nhóm Đồng Vọng thôi thưa anh?
Như tôi đã nói chị là xuyên suốt trong 16 cái tập nhạc của Đồng Vọng, nó có nhiều bài nó được chen lẫn với nhau. Nhưng mà cái khuynh hướng sáng tác tôi cho là rất rõ ràng. Sau này những bài mà sáng tác từ năm 1940 cho đến năm 43 thì nó rất là rõ. Như bài Bóng Cờ Lau, bài Nước Non Lam Sơn, bài Bên Sông Bạch Đằng. Đó là những bài nó chuyển hẳn qua cái đánh thức tinh thần dân tộc bằng việc nhắc lại những cái trận đánh, những lịch sử, những cái chiến công của cha ông ngày xưa. Và rất là ca ngợi cái tinh thần tự chủ, độc lập dân tộc của cha ông chúng ta.
Trên sông Bạch Đằng quân Nam ầm reo, sông nước mang đưa bao con thuyền mạnh trôi theo.
Là bài hát Trên Sông Bạch Đằng sáng tác của Hoàng Quý trong thời gian sinh hoạt nhóm Đồng Vọng Hải Phòng mang phong cách hiệu triệu. Thế thì cái bài thứ hai là cũng nằm trong dòng nhạc này, trong phong cách sáng tác này cũng của nhạc sĩ Hoàng Quý mà anh Tuấn Tô muốn giới thiệu tới quý vị là bài Bóng Cờ Lao.
Cái bài Bóng Cờ Lao thì viết về Đinh Bộ Lĩnh, cái nhóm thiếu niên cờ lao tập trận thì chắc chị cũng còn nhớ.
Ta cùng nhau đi thăm nơi xưa, hoài linh đinh buồn nơi sông từ núi và sân đá đều dãi gai sương của mưa, ngàn bóng lao theo đưa theo chiều gió vẫn vơi, hay bóng cờ năm xưa còn lâu nay kia bao tiếng châu xa trong cõi mơ như tiếng loa trong đây.
Thăm nơi hồn xưa, ai linh đứng muôn đời giữa
sông cùng núi và sân đá cửa rêu dãi gan sương cùng mưa. Ngàn bông lau reo đưa theo chiều gió vẫn vung vơi hay bóng cờ năm xưa còn đâu đây. Kìa bao tiếng trâu xa còn vòng trong khói mơ để chừng như tiếng loa trong rừng cây. Hoa lửa ơi, non mong trong sương gió.
Bài Bóng Cờ Lao sáng tác của Hoàng Quý do Tấp Ca trình bày. Cho thưa anh, hoàn cảnh lịch sử như thế nào để nhạc sĩ Hoàng Quý lấy cái tích cờ lao tập trận để viết lên bài hát thì anh có thể cho biết được không thưa anh?
Thưa chị, tại vì song song với cái việc mà sáng tác thì ông cũng là một trong những cái thanh niên đầu đàn của phong trào hướng đạo Việt Nam, và ông cũng mong muốn là ông dìu dắt cái thế hệ sau, đúng là thế hệ sói con hướng về những tình cảm yêu nước. Thành ra ông có viết những bài, ông lấy các điển tích lịch sử của Việt Nam, ông nhắc để cho cái thế hệ trẻ hơn được nhớ về cái cội nguồn của dân tộc, nhớ về lịch sử của dân tộc. Ví dụ như cái bài Bóng Cờ Lao viết về Đinh Bộ Lĩnh, cờ lao tập trận của vua Đinh, hoặc là cái bài Bên Sông Bạch Đằng nó nhắc lại chiến công của Ngô Quyền, hai lần diệt quân Nguyên trên sông Bạch Đằng. Hoặc là thứ ba, cái bài Nước Non Lam Sơn là dựng cờ khởi nghiệp của vua Lê, Lê Lợi, chiến thắng chống quân Minh. Thì khi các nhạc sĩ này sáng tác, người ta đưa vào một cái chủ đích rõ ràng cho thanh thiếu niên hướng đạo người ta noi theo. Thành ra tôi cho rằng cái khuynh hướng sáng tác nó bắt đầu nó ngã ra một hướng, hướng tích cực và hướng về xã hội và về con người.
Chúng ta đang nói về cái nhà tiền chiến.
Yeah.
Thì lúc đó là thời điểm mà toàn quốc kháng chiến chưa nổ ra. Nhưng mà lúc đó tình hình Việt Nam là đã có nhen nhúm những cái ý thức mà gọi là độc lập dân tộc.
Đã sôi sục
cái ý thức độc lập dân tộc.
Thời điểm nó cũng chín mùi trong lịch sử Việt Nam của giai đoạn đó. Khi mà Nhật đảo chính Pháp, rồi sau đó là Nhật thất bại ở châu Á, khi đó là Việt Minh đã nhảy lên để cướp lại chính quyền.
Các nhạc sĩ qua những cái sáng tác của mình đã gửi tới một cái lời kêu gọi, một cái lời hiệu triệu và hung đúc nên cái lòng yêu nước đã có sẵn ở trong lòng người Việt Nam bằng những bài hát đó, nhắc nhở tới lịch sử cha ông chúng ta đã từng có những cái hành động, những cái cuộc khởi nghĩa đã tạo nên một cái bước ngoặt cho dân tộc của mình.
Dạ. Chính xác một điều rằng là thời điểm này nó chỉ là khơi gợi tình yêu nước vậy nha, chứ không có chính trị, tôn giáo, đảng phái. Đó là sự khác biệt của nhóm này. Và sau đó thì cái con chim đầu đàn là nhạc sĩ Hoàng Quý đã tách khỏi nhóm để hoạt động cách mạng. Thành ra tôi muốn nói điều đó bởi vì năm 1944 ông viết cái nhạc phẩm Cảm Từ Quân, là khi đó là một cái khuynh hướng sáng tác hoàn toàn khác với cái nhóm Đồng Vọng. Và nhóm Đồng Vọng khi đó chia tay. Đó là sự khác biệt trong từng cái nhân vật đã tạo nên cái nhóm nhạc Đồng Vọng và tạo nên cái dòng nhạc tiền chiến.
Có nghĩa là khi mà có những cái sáng tác về tình yêu nước đơn thuần thôi thì cả nhóm còn có tiếng nói chung, nhưng mà khi quyết định chọn đi theo một cái phe phái nào thì lúc đó là đã có những cái nhạc sĩ khác đã không phải ai cũng đồng tình với một cái phe phái nào.
Đúng,
đó
cái vẫn người ta vẫn yêu nước, nhưng mà cái khuynh hướng sáng tác và sự phát triển bản thân của từng người đi theo từng hướng khác nhau. Mặc dù khi đó là Văn Cao trước đây cũng có viết bài Về Đồng Quê, nhưng mà sau này những sáng tác của Văn Cao là đi qua một hướng khác. Ví dụ như chị thấy cái bài mà Tiếng Quân Ca của Văn Cao là những cái bản nhạc rất là khác về cái khuynh hướng sáng tác. Rồi khi đó nhóm Đồng Vọng nó tự nhiên nó tan rã.
Hoàng Quý trong thời gian sinh hoạt nhóm Đồng Vọng Hải Phòng. Hồi nãy Tuấn Tôn cũng có nói rằng sau ba bài hát mà chúng ta vừa nghe thì nhạc sĩ Hoàng Quý cũng sáng tác một bài nữa, cũng nằm trong thời gian ở trong nhóm Đồng Vọng, là bài Cảm Tứ Quân. Và bài này đã đánh dấu một khuynh hướng sáng tác, đúng hơn là một tư tưởng chính trị, và nó đã dẫn đến
là cái nhóm này là tự nhiên tan rã, do đi theo kháng chiến, đi theo Việt Minh, rồi những nhóm thanh niên là theo từng hướng khác nhau. Với sự phát triển của bản thân thì người ta tự đi theo từng khuynh hướng, người ta vẫn tiếp tục sáng tác. Nhưng mà riêng tôi thì tôi vẫn giữ lại trong sâu thẳm của tôi một hình ảnh về cái nhóm Đồng Vọng này với ba nhạc phẩm mà tôi nghĩ rằng là bất hủ. Một bài là từ bài Cô Láng Giềng, viết bởi hai anh em Hoàng Quý và Hoàng Phú. Và hai bản thứ hai là hai bản viết về tình từ quê hương của Việt Lan và Phạm Ngữ. Thì hai nhân vật đó tôi nghĩ rằng là nó để là hai bản nhạc, mà nếu nói về Đồng Vọng thì những bản nhạc đó trong sâu thẳm nó mới đi vào lòng người. Còn những cái khuynh hướng sáng tác kia thẳng hoặc nó chỉ là một cái giai đoạn nhất thời thôi. Nó không đủ để nó làm rung động cái trái tim con người, và không có những cái ám ảnh nó gieo vào trong lòng con người chúng ta.
Chương trình Nhạc Việt xưa và nay đến đây là hết. Kính mời quý vị đón nghe vào chương trình thứ bảy tuần sau. Chúng tôi sẽ giới thiệu lại ba bài hát được anh Tuấn Tôn và Mai Hoa chọn là ba bài tiêu biểu của nhóm Đồng Vọng Hải Phòng, nhóm nhạc đầu tiên của nền tân nhạc Việt Nam. Xin hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần sau. Xin kính chào.
mãi gai sừng mưa. Ngàn bông lau theo đưa theo chiều gió phấn phới, hay bóng cờ năm xưa còn đâu đây? Kìa bao tiếng châu xa còn trong khói mơ, như tiếng loa trong rừng cây, hoa lưới non lòng trong sương gió.